Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 112. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1: Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Xây dựng cam kết xuyên thế hệ, phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những người đàn bà có thật là có, nhưng nếu bà có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật có ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà có thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, phải là người được tiếng khen và vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân các thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn và đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những đàn bà có còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi đấng Christ thì họ muốn lấy chồng, bội lời thề ước ban đầu mà trước lấy điều quả trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác. Nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lây, thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy ta muốn những gái có còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu, vì đã có một vài bà có bội đi mà theo quỷ Satan. Nếu tín đồ nào có đàn bà có trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá.
Đối với cộng đồng Hội Thánh Chúa thì một trong những trách nhiệm đầu tiên mà Hội Thánh phải đối diện sau khi được thành lập tại Jerusalem là trách nhiệm với những người đàn bà quá, người Hellenic, là những người tin Chúa trong Hội Thánh và có những nhu cầu rất thực tế như vấn đề phân chia thức ăn. Thì Kinh Thánh trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 6 chỉ ra rằng Hội Thánh phải thiết lập cơ cấu lãnh đạo Hội Thánh để có thể đáp ứng nhu cầu của những người đàn bà quá này cách thích hiệp. Và tiếp tục trong sách Công vụ các sứ đồ, khi tác giả Luca ghi lại sự bành trướng của đạo Chúa và ảnh hưởng của tin lành của Chúa được lan rộng qua sự sống đạo ở trong hội thánh, thì đưa ra một hình ảnh hết sức là đẹp đẽ của bà Tabitha, là người có một vụ đặc biệt chăm sóc, nâng đỡ, an ủi những người quá bụa, không phải chỉ trong hội thánh nhưng ngay trong cộng đồng chung quanh. Cho nên khi Tabitha bị bệnh qua đời, thì hội thánh thương tiếc gọi mời sứ đồ Phi-e-rơ đến để cầu nguyện. Thì khi sứ đồ Phi-e-rơ đến, thì tác giả Luca ghi lại trong đoạn 9 câu số 39 như thế này: khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao, hết thảy các người đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc và giơ cho người xem bao nhiêu áo sống và áo ngoài. Lúc Luca, có nghĩa là Tabitha, còn sống ở với mình đã may cho. Điều này được ghi lại để nhấn mạnh về nguyên tắc sống ở trong hội thánh. Đó là thực chất của tấm lòng hội thánh được bày tỏ ra trong sự quan tâm đến những người phụ nữ quá bụa, là đối tượng đặc thù của sự thương xót Chúa. Tác giả Gia Cơ tóm tắt lại trong đoạn 1 câu số 27, sự bày tỏ thực chất của đức tin thật ở trong Chúa. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng cả mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời nghĩa là sự bày tỏ trung thực hơn hết, không phai mờ, không che giấu, không ẩn hiện của đức tin thật trong Chúa, là sự sống đạo bày tỏ thi hành sự quan tâm đối với kẻ mồ côi và người quá bụa trong cơn khốn khó của họ. Tất cả những dữ kiện trong Kinh Thánh mà tôi vừa nêu ra, cách tổng quát là để giúp chúng ta thiết lập được cái căn bản hết sức là quan trọng, đó là Đức Chúa Trời bày tỏ một sự quan tâm đặc biệt, một sự thương xót đặc thù với những người phụ nữ quá bụa, cần được đứng vào trong một cơ cấu hỗ trợ, yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ, cung ứng và trân quý. Chúa Cứu Thế Giê-xu trong khi thi hành chức vụ bày tỏ thái độ đó, bày tỏ lòng quan tâm đó. Hội thánh đầu tiên bày tỏ sự hiểu biết, dấn thân, sống động trong trách nhiệm đó. Và trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, trong lời căn dặn của sứ đồ Phao-lô đối với Ti-mô-thê để dạy lại trong hội thánh, là những điều áp dụng trực tiếp vào trong hội thánh hiện tại của mỗi chúng ta và trong đời sống cá nhân của mỗi chúng ta, trong sự liên hệ phải có đối với những người quá bụa có nhu cầu đang ở trong mạng lưới của sự liên hệ gắn bó trong hội thánh. Và cách mà mỗi cá nhân và cách mà cộng đồng hội thánh đáp ứng đối diện với nhu cầu và trách nhiệm liên đới này bày tỏ rất rõ ràng thực chất của đức tin và thực chất của sự liên hệ với Chúa. Sứ đồ Phao-lô muốn giúp cho Ti-mô-thê thiết lập căn bản sống đạo thiết thực ở trong hội thánh. Mỗi người nhận biết trách nhiệm của mình trong cộng đồng lớn của hội thánh là gia đình của Chúa. Và trong hội thánh Chúa, sự liên hệ là sự liên hệ thực sự của đức tin, cho nên trách nhiệm là trách nhiệm thực sự của đức tin. Đây là sự liên hệ như trong một gia đình. Mỗi người trong gia đình, dù khác nhau về tuổi tác, khác nhau về trình độ, và cũng khác nhau trong khả năng chăm sóc, yêu thương, nhưng tất cả đều được đứng chung và nối kết với nhau trong một sự liên hệ rõ ràng, máu mủ. Và không ai có thể từ khước chỗ đứng của mình, từ khước trách nhiệm liên đới của mình đối với gia đình mà không gây nên xáo trộn, gãy đổ cho toàn thể mạng lưới của sự liên hệ. Và khi mỗi người trong gia đình, mỗi thành phần trong gia đình sống động đúng mức, hữu hiệu đúng mức trong chỗ đứng của mình, trong trách nhiệm của mình đối với những người khác, thì liên hệ gia đình được mạnh mẽ và đời sống gia đình được thành vượng. Cho nên nguyên tắc áp dụng trong đời sống cộng đồng của hội thánh cũng tương tự như vậy. Trong hội thánh có nhiều khả năng khác nhau, ân tứ khác nhau, chỗ đứng khác nhau, thế hệ tuổi tác văn hóa khác nhau, nhưng nối kết chặt chẽ với một mạng lưới liên hệ và trách nhiệm. Và không có điều gì bày tỏ liên hệ và trách nhiệm đó rõ ràng cho bằng nhu cầu. Nhu cầu của một thành viên trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng. Nhu cầu của một cá nhân trở thành niềm quan tâm của tất cả trong gia đình. Gánh nặng của một người trở thành gánh nặng chung. Đó là hình ảnh của gia đình và đó là hình ảnh của hội thánh. Cho nên sứ đồ Phao-lô dặn dò Ti-mô-thê phải dạy dỗ điều này. Đó là hãy kính những người đàn bà thật là quá. Đó là Ti-mô-thê phải chỉ ra vấn đề trách nhiệm của hội thánh đối với những vấn đề thực tế trong cộng đồng, như là nhu cầu của những người quá bụa, phải thiết lập và dạy dỗ thái độ phải có của hội thánh đối với những đối tượng có nhu cầu trong hội thánh, đó là phải kính trọng họ, phải tôn trọng họ, và phải dạy dỗ hội thánh có thể phân biệt được nhu cầu thật và nhu cầu giả, trách nhiệm thật và trách nhiệm hàm hồ. Cho nên ông nói, phải phân biệt được ai là người đàn bà quá thật là quá, nghĩa là hội thánh phải nhận định được trách nhiệm rõ ràng trong sự liên đới của hội thánh và dấn thân thi hành trách nhiệm đó, và thi hành trách nhiệm đó bằng một thái độ đúng đắn, gây dựng hiệp một trên căn bản của sự yêu thương và với sự khôn ngoan của lời Chúa, phân biệt được đều trái đều phải và chiều rộng của vòng đai trách nhiệm, đồng thời giới hạn của vòng đai trách nhiệm, và tất cả đứng vào chỗ cam kết dấn thân gây dựng hội thánh, sống đạo đức tin cách mạnh mẽ, dồi dào, dư dật trong ân sủng Chúa và cho sự vinh hiển của Chúa. Sứ đồ Phaolô viết thư Timôthê nhất cho Timôthê trong khi ông đang làm mục sư ở hội thánh Ephêsô. Và những điều mà sứ đồ Phaolô đề cập đến cho thấy rằng hội thánh Ephêsô đang đối diện với một số vấn đề khá quan trọng. Vấn đề đạo đức tin kính trong hội thánh, vấn đề giáo sư giả dạy những tà đạo trong hội thánh. Và ở đây ông nêu ra vấn đề trách nhiệm liên đới trong hội thánh trong vấn đề quan tâm đến và hỗ trợ thực tế cho những người đàn bà quá trong hội thánh. Trong phần kinh thánh mà chúng ta đang học, chúng ta thấy Phaolô bày tỏ lòng quan tâm về sự hỗ trợ của hội thánh cho những người ông gọi là không phải đàn bà quá thật là quá. Sứ đồ Phaolô cũng chỉ ra một số bà quá còn trẻ tái giá với người ngoại, những người chưa tin Chúa. Ông chỉ ra cho thấy rằng một số gia đình ở trong hội thánh không làm trọn trách nhiệm với những người quá bùa trong gia đình mình hay là trong vòng bà con mình. Và có những phụ nữ trong hội thánh có khả năng và có chỗ đứng để có thể lo tưởng đến một số đàn bà quá, nhưng lại không quan tâm đến trách nhiệm liên đới rõ ràng và hiển nhiên này. Cho nên sứ đồ Phaolô viết thư cho Timôthê để giúp ông có thể chỉnh sửa lại những sự sai trật ở trong hội thánh và khuyến khích Timôthê trong sự lãnh đạo dạy dỗ có thể giúp đỡ hội thánh xây dựng sự cam kết xuyên thế hệ, xây dựng những trách nhiệm liên đới chung ở trong hội thánh để làm trọn trách nhiệm của mình như là một gia đình của Chúa trên toàn gia đình của hội thánh. Vì thế vấn đề lo tưởng cho người đàn bà quá trong hội thánh, dầu chỉ là một vấn đề trong nhiều vấn đề hội thánh đang đối diện, nhưng nằm tại trung tâm và chỉ ra vấn đề chính yếu của thái độ và sự dấn thân cam kết của các con cái Chúa trong hội thánh về vấn đề trách nhiệm liên đới chung với nhau, về vấn đề sống trong sự hiệp một lo tưởng cho nhau, về vấn đề gây dựng gắn bó đức tin, liên hệ giữa những thế hệ khác nhau trong hội thánh. Để đi vào chi tiết, chúng ta muốn chú ý đến chữ quá sứ đồ Phaolô dùng trong câu số 3. Hãy kính những người đàn bà quá thật là quá. Chữ quá là chữ mà chúng ta thường dùng để nói về một người phụ nữ có chồng nhưng chồng đã qua đời. Từ ngữ mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây bao gồm ý nghĩa đó nhưng không giới hạn với ý nghĩa đó, nghĩa là không giới hạn với người đàn bà có chồng và chồng đã qua đời. Ý nghĩa gốc của chữ quá mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây là nghĩa mất mát, bị cướp giật, bị tráng tay, bị rơi vào tình trạng thiệt thòi vì bị mất mát, với hàm ý chính là bị bỏ lại một mình, bị bỏ đơn độc. Trong hoàn cảnh của một người phụ nữ có chồng, bị bỏ đơn độc, bị bỏ một mình, dĩ nhiên là hoàn cảnh quá bùa của một người có chồng qua đời. Nhưng hơn thế nữa, ý nghĩa của chữ này bao gồm những người đơn độc vì bị chồng bỏ rơi, bị chồng ly dị, hay vì bất cứ lý do gì mà rơi vào tình trạng còn lại một mình, đơn độc một mình, không còn ở dưới sự chăm sóc, lo tưởng, hỗ trợ, thương yêu của người chồng mình nữa, nhưng đơn chiếc một mình, không nơi nương tựa, không có hệ thống gia đình chăm sóc. Đó là hoàn cảnh và nhu cầu mà sứ đồ Phaolô kêu gọi sự chú ý của hội thánh trong sự quan tâm liên đới trách nhiệm. Chúng ta có thể nói tóm tắt đây là một người phụ nữ mất chồng vì bất cứ lý do gì, vì chồng qua đời, vì bị chồng bỏ, vì bị ly dị, hợp pháp hay là không hợp pháp, nghĩa là tình trạng mất chồng này có thể đến cách hợp pháp như chồng chết, chồng ly dị cách hợp pháp, hay là không hợp pháp khi bị ruồng bỏ, khi bị cách ly bỏ bê. Chúng ta cần hiểu ý niệm của chữ mà sứ đồ Phaolô dùng bởi vì nó bành trướng mở rộng vòng đai trách nhiệm của hội thánh, vượt qua giới hạn của những người quá bùa vì chồng qua đời. Nghĩa là hội thánh phải quan tâm hơn và nhạy cảm hơn với những nhu cầu của những người trong hoàn cảnh khó khăn, đơn chiếc, một mình không nơi nương tựa, không có hệ thống gia đình hỗ trợ giúp đỡ. Ở trong câu số 5, sứ đồ Phaolô nói rõ hơn, người thật quá ở một mình. Chữ ở một mình là động từ trong thì tiêu cực, đó là bị ở một mình, bị để vào tình trạng đơn chiếc. Nhấn mạnh một tình trạng chung của một người phụ nữ nào đã lấy chồng nhưng chồng không còn bên cạnh nữa. Trong thời kỳ của sứ đồ Phaolô và Timôthê, nền kinh tế chính yếu là nền kinh tế nông nghiệp, cho nên sự sinh sống tùy thuộc trên đất đai, trên sức lao động và tùy thuộc rất nhiều trên người nam, là người chồng, người cha trong gia đình và các con trai. Cho nên người phụ nữ trong xã hội đứng vào một chỗ tùy thuộc trên người nam về phương diện kinh tế. Khi còn trẻ trong gia đình thì tùy thuộc trên cha, trên anh. Khi lập gia đình thì tùy thuộc trên chồng. Cho nên khi một người phụ nữ lấy chồng thì rời gia đình cha mẹ để đi theo chồng, và nếu chồng không còn ở với mình nữa vì bất cứ lý do gì thì rơi vào một tình trạng đơn chiếc, một mình không nơi nương tựa, rất dễ dàng để rơi vào những tình trạng khó khăn về phần thuộc thể vật chất cũng như khó khăn về phần tâm linh đạo đức. Và đây là nhóm người mà sứ đồ Phaolô kêu gọi hội thánh phải quan tâm và phải dấn thân gánh lấy trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và nâng đỡ. Điều mà sứ đồ Phaolô muốn bày tỏ đó là thái độ và sự dấn thân của hội thánh trên trách nhiệm đối với những người phụ nữ quá bùa đơn chiếc ở trong hội thánh, bày tỏ thực chất của lòng yêu thương và sự hiệp một ở trong hội thánh, đồng thời cũng bày tỏ thực chất của tấm lòng đối với Chúa và sự vâng phục Chúa và sự trưởng thành của hội thánh trong Chúa. Tinh thần liên đới trách nhiệm đối với những người yếu đuối trong hội thánh, những người có cần trong hội thánh, đặc biệt là những người đơn chiếc quá bụa, là điểm son đánh dấu và phân biệt cộng đồng của hội thánh trong toàn lịch sử. Và chúng ta có thể nói rằng tầm ảnh hưởng của hội thánh trong vấn đề trách nhiệm quan tâm thực tế, lo tưởng cho những người có cần, xoáy động đến cộng đồng xã hội chung quanh và ảnh hưởng ngay cả đường lối của quốc gia. Quốc gia nào chịu ảnh hưởng của đạo Chúa nhiều bao nhiêu thì thường khi bày tỏ điều đó trong chính sách an sinh xã hội đối với những người có cần, những người yếu đuối, những người đơn chiếc, những người quá bùa ở trong biên giới của quốc gia mình. Vì ở đây là phản ảnh rất rõ ràng và chính xác với tấm lòng của Chúa, sự thương cảm của Chúa đối với tất cả mọi người có lòng khó khăn, ở trong tình trạng khó khăn. Như vậy hội thánh phải làm gì? Trách nhiệm của hội thánh ra sao? Sứ đồ Phaolô nói, hãy kính những người đàn bà quá thật là quá. Hãy kính những người phụ nữ trong tình trạng đơn chiếc vì đã mất chồng, vì bất cứ lý do gì. Và chữ mà sứ đồ Phaolô dùng đó là chữ kính trọng, kính nể, trân quý. Phải kính trọng, kính nể, trân quý những người trong hoàn cảnh như vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong thái độ đối xử với những người phụ nữ quá bùa mất chồng, thì bày tỏ thái độ kính trọng, quan tâm, hỗ trợ, thương xót tràn đầy ân sủng của Chúa, nhưng đồng thời mang lấy trách nhiệm trực tiếp và thực tế đối với nhu cầu của họ. Vui lòng dấn thân để giải quyết vấn đề nhu cầu của họ, trong đó có nhu cầu vật chất về tài chánh. Kinh Thánh dùng chữ tôn trọng, kính trọng để nói về vấn đề tài chánh, hỗ trợ tài chánh, cung ứng tài chánh, nhiều chỗ trong Tân Ước lẫn Cựu Ước. Chẳng hạn như trong Matthew đoạn 15 khi Đức Giêsu trách mắng các người Pharisee và các thầy thông giáo đã làm sai trật lời của Chúa trong vấn đề hiếu kính cha mẹ. Ở đây nói về vấn đề bày tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ bằng cách cung ứng nhu cầu tài chánh, nhu cầu vật chất cho cha mẹ. Matthew đoạn 15 bắt đầu từ câu số 4, Chúa Giêsu nhắc lại sự hiếu kính cha mẹ là điều răn của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi, lại điều này ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng, ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng lên cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không có thời giờ để giải thích những khía cạnh, chi tiết và bối cảnh của lời trách mắng của Chúa đối với người Pharisee và các thầy thông giáo về sự giảng dạy sai trật của họ. Khi họ dạy rằng tiền dâng cho Chúa có thể được coi như là đã làm tròn trách nhiệm hiếu kính đối với cha mẹ. Điểm chính mà chúng ta muốn thấy ở đây đó là sự hiếu kính đối với cha mẹ được định nghĩa qua sự cung ứng nhu cầu cho cha mẹ. Sự hiếu thảo mà Chúa đòi hỏi từ điều răn của Chúa bao gồm sự kính trọng cha mẹ trong phương diện của tài chánh và vật chất. Chữ kính trọng này cũng được dùng trong ý nghĩa tương tự, nghĩa là cung ứng tài chánh cách đầy đủ và tôn trọng đối với những người lãnh đạo hội thánh. Ở trong Timothy nhất đoạn 5 câu số 17, các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh rằng, người chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa, và người làm công thì đáng được tiền công mình. Như vậy chữ kính trọng rõ ràng có ý nghĩa bày tỏ lòng trân quý bằng cách cung ứng nhu cầu tài chánh, nhu cầu vật chất cho đối tượng mà mình kính trọng. Cha mẹ lo tưởng cho con cái trong khi con cái còn nhỏ, chưa trưởng thành, tìm mọi cách để đáp ứng nhu cầu của con cái của mình. Thì khi cha mẹ về già, không còn sức, không còn khả năng để đáp ứng những nhu cầu vật chất của mình nữa, thì đây là trách nhiệm của con cái trong sự hiếu kính cha mẹ. Đó là ý mà sứ đồ Phaolô dùng trong chữ kính trọng đối với những người quá trong hội thánh. Hãy kính những người đàn bà quá thật là quá, nghĩa là có bày tỏ lòng kính trọng, bày tỏ sự trân quý, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lòng sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm để đáp ứng nhu cầu vật chất, thực tế, tài chánh cho những người quá bùa đơn chiếc này trong hoàn cảnh kinh tế bấp bênh khó khăn của họ. Nhưng sứ đồ Phaolô cũng đòi hỏi một sự khôn ngoan từ hội thánh để gánh trách nhiệm thực sự mà Chúa giao phó cho chính mình, cho nên ông nói phải kính những người đàn bà quá thật là quá. Những người đàn bà quá nào thật là quá thì đó là trách nhiệm của hội thánh. Nghĩa là có những người đàn bà quá không thật là quá. Vì như chúng ta đã giải thích, chữ quá mà sứ đồ Phaolô dùng không chỉ có nghĩa là chồng đã qua đời hoặc không còn có chồng nữa vì bất cứ lý do gì, nhưng sự nhấn mạnh là ở nơi sự đơn chiếc, khó khăn, không nơi nương tựa, không có phương tiện sinh sống, không có tiền để dành, không có khả năng để đáp ứng nhu cầu vật chất của mình. Vì có những phụ nữ mất chồng hay là chết chồng nhưng vẫn có phương tiện tài chánh để sinh sống, thì đó không phải là người đàn bà quá thật là quá. Không có nghĩa là hội thánh không thương yêu kính trọng những người đó, hay là không có trách nhiệm phải quan tâm chăm sóc hỗ trợ về phần tinh thần, về phần tâm linh. Chắc chắn trong sự liên hệ ở trong hội thánh, tất cả mọi khía cạnh đó trong sự liên hệ phải cần được thực hiện. Nhưng trách nhiệm hỗ trợ tài chánh, đáp ứng nhu cầu sinh sống thì dành riêng cho những người quá thật là quá, những người trong hoàn cảnh đặc thù của mình không thể tự lo. Và không có ai khác như gia đình, người thân, bạn hữu gánh vác công việc hỗ trợ này. thì ở đây là trách nhiệm của Hội Thánh, là chỗ bày tỏ tấm lòng yêu thương thực tế của Hội Thánh. Như vậy chúng ta thấy rằng trong trách nhiệm đối với những người đàn bà quá thật là quá trong Hội Thánh, Sứ đồ Phaolô chỉ ra trách nhiệm liên đới mà chúng ta có như trong một gia đình. Vì Hội Thánh chính là gia đình lớn của Chúa, bao gồm những gia đình cá nhân và những người độc thân trong một sự gắn bó, nối liền, gắn chặt của tình yêu thương và của trách nhiệm. Khi một thành phần ở trong Hội Thánh có nhu cầu lớn mà không thể tự mình giải quyết được, thì nhu cầu đó, thách thức đó, vấn đề đó trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng Hội Thánh, vì tất cả chúng ta nối kết trong sự yêu thương. Hội Thánh có trách nhiệm liên đới, gánh vác gánh nặng cho nhau, đáp ứng nhu cầu của nhau trong tình yêu thương của Chúa, đồng thời trong sự khôn ngoan mà Chúa ban. Cho nên Sứ đồ Phaolô nhắc nhở tiếp, đưa cho chúng ta căn bản để có thể đáp ứng với những nhu cầu trong sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Hãy kính những người đàn bà quá thật là quá, nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô đưa ra một trách nhiệm nữa của Hội Thánh, đó là trách nhiệm thẩm định nhu cầu. Đừng bà quá thật là quá, và sau đó thẩm định vai trò trách nhiệm ở trong Hội Thánh. Thành phần nào trong Hội Thánh đứng ra lãnh trách nhiệm trực tiếp để đáp ứng hỗ trợ giải quyết những nhu cầu mà Hội Thánh đang phải đối diện. Ở đây Sứ đồ Phaolô thiết lập rằng nếu một người phụ nữ nào quá chồng, mất chồng bất cứ vì lý do nào, thì đây trở thành vấn đề quan tâm của Hội Thánh. Và trách nhiệm đầu tiên của Hội Thánh là thẩm định nhu cầu của người phụ nữ này. Có khả năng đối diện với nhu cầu cuộc sống hay không? Có phương tiện sinh nhai hay không? Hay là người quá thật là quá, nghĩa là không có phương tiện sinh sống, không có phương tiện đáp ứng với nhu cầu của mình, vì đã hoàn toàn tùy thuộc nơi người chồng của mình, bây giờ không còn nữa. Và khi nhu cầu được thiết lập cách rõ ràng rồi, nghĩa là có nhu cầu thật, là đàn bà quá thật là quá, thì lãnh vực phải thẩm định thứ hai, đó là người phụ nữ này có ở trong một mạng lưới gia đình, với con cháu, với bà con thân thuộc hay không. Vì gia đình là vòng đai đầu tiên phải đáp ứng với nhu cầu của người thân thương trong sự liên hệ, phải chịu trách nhiệm trực tiếp đầu tiên, phải là nhóm người đầu tiên bày tỏ lòng quan tâm, yêu thương, kính trọng, nối kết thực tế đối với người quá bụa trong gia đình của mình. Chúng ta nhắc lại trong câu số 4, nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên vòng đai trách nhiệm liên đới đầu tiên đó là thuộc về trong gia đình. Gia đình phải lo cho những người thân thuộc của mình, gánh vác trách nhiệm mà Chúa giao phó trong sự nối kết liên hệ. Ở đây Sứ đồ Phaolô hàm ý rằng người phụ nữ quá bụa này có con hoặc cháu ở trong Hội Thánh. Dĩ nhiên người phụ nữ quá chồng hay mất chồng mà còn gia đình ở trong hoặc ngoài Hội Thánh, mà gia đình nhận biết trách nhiệm của mình để lo tưởng cho nhu cầu của người quá bụa, thì nhu cầu đó đã được giải quyết và người đàn bà quá này không thật là quá, không thật sự có nhu cầu đòi hỏi sự đáp ứng của Hội Thánh. Nhưng giả định rằng nếu người phụ nữ quá bụa này có gia đình ở ngoài Hội Thánh nhưng không ai lo lãnh trách nhiệm này, thì trách nhiệm này thuộc về Hội Thánh. Nhưng nếu người quá bụa này có gia đình, con cháu ở trong Hội Thánh, thì gia đình là phần tử ở trong Hội Thánh phải lãnh trách nhiệm trực tiếp đầu tiên, đáp ứng với nhu cầu rõ ràng trước mặt. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ. Sứ đồ Phaolô dùng cơ cấu văn phạm, nếu thì, nếu đàn bà quá có con hoặc cháu, thì. Sứ đồ Phaolô đã thiết lập rằng vì Hội Thánh là gia đình của Chúa, cho nên có trách nhiệm liên đới giữa các thành viên, và nhu cầu của một người trở thành nhu cầu chung, sự quan tâm của một người trở thành sự quan tâm chung. Vì sự liên hệ của chúng ta được gắn bó trên căn bản của tình yêu thương của Chúa, cho nên sự quan tâm với nhau, sự lo tưởng cho nhau, gánh trách nhiệm liên đới với nhau là bày tỏ ra sự hiểu biết và kinh nghiệm của chúng ta đối với tình yêu của Chúa, với Chúa và với nhau. Thì nếu bà quá có con hoặc cháu ở trong Hội Thánh, thì sự liên hệ với Chúa và trong Chúa phải được bày tỏ ở đây. Tình yêu thương của Chúa là nền tảng của mọi sự liên hệ, phải được bày tỏ và chứng minh ở đây. Đức tin trong Chúa, sự vâng phục Chúa, sự hiểu biết lời của Chúa, lòng tin kính Chúa phải được minh chứng và thực nghiệm ở đây. Cho nên ông nói, con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Một lần nữa, nguyên tắc đáp ứng với nhu cầu của những người chung quanh, đặc biệt trong Hội Thánh, là minh chứng của đức tin thật ở trong Chúa và lòng yêu thương thật có trong Chúa. Và điều này phải thực hiện ngay trong nhà riêng mình, ngay chỗ liên đới trách nhiệm trực tiếp của chính mình. Và đây là chỗ mà gia đình chứng minh thực chất của đức tin, thực chất của công việc ân điển và thực chất của sự liên hệ với Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.